Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Bài giảng Mùa Phật Đản Phật lịch 2533 năm 1989. Đức Phật ra đời cách đây 2613 năm, Phật lịch 2533 cộng với 80 năm Phật trụ thế tại Ca Tỳ La Vệ thuộc Nepal. Trí tuệ siêu việt và những việc làm thánh thiện của Ngài đã tạo nên một sự thay đổi lớn lao trong đời sống tư tưởng và xã hội của Ấn Độ thời bấy giờ. Đức Phật không chấp nhận những tư tưởng đương thời. Một số người nhìn đời bằng cặp mắt lạc quan, chủ trương sống hưởng thọ khoái lạc. Một số khác nhìn đời bi quan, tuyệt vọng, sống khổ hạnh, hành hạ thân xác. Đức Phật dạy rằng, cả hai cực đoan khổ hạnh và hưởng lạc đều hoàn toàn sai lầm, và Ngài đưa ra con đường lý tưởng là trung đạo. Con đường trung đạo hay tứ thánh đế là bài pháp đầu tiên sau khi Ngài thành đạo. Đức Phật khuyên hãy tích cực tìm hiểu, tu tập tứ thánh đế và chứng minh rằng Ngài cũng đã thực hành tứ thánh đế. Từ đó, trong suốt 49 năm thuyết pháp, Ngài không dạy điều gì khác hơn tứ thánh đế. Vì vậy, tứ thánh đế rất quan trọng và là nền tảng cho toàn bộ hệ thống tư tưởng Phật giáo. Tất cả tư tưởng khác đều bắt nguồn, đâm chồi kết trái từ pháp căn bản này. Thánh đế, tiếng Pali là Ariyasakka, tiếng Phạn là Satya. Đó là chân lý, một cái gì hiển nhiên thật có, không cần tranh luận. Bốn điều mà Đức Phật dạy hay bốn chân lý trên cuộc đời là sự kiện hiển nhiên được bậc thánh nhân giác ngộ phát minh, gọi là tứ thánh đế. Với tứ thánh đế, Đức Phật dựa trên luật nhân quả để trình bày, vì thế gian luôn sinh hoạt tồn tại trên căn bản đối đãi có thiện ác, tốt xấu, phải trái, nên Đức Phật cũng sắp xếp pháp tứ thánh đế thành hai phần đối nhau, một bên tốt và một bên xấu. Bên xấu là thực trạng đau khổ của con người và nguyên nhân của sự đau khổ, gọi là khổ đế, và tập đế thuộc về nhân quả thế gian. Bên tốt là trạng thái an lạc của con người và phương pháp đưa đến trạng thái an lạc, gọi là diệt đế và đạo đế thuộc nhân quả xuất thế gian. Như vậy, đối tượng chân chính của đạo Phật là con người. Đã là con người thì ai cũng có cái tốt và cái xấu. Tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng tốt xấu, thiện ác, phàm thánh, chúng sinh hay Phật đều do con người quyết định, không ai quyết định thay được. Con người có thể tiến đến an lạc hay khổ đau là do mê ngộ khác nhau, tùy thuộc ở sự diệt trừ vô minh phiền não nhiều hay ít vậy. Trước nhất, quan niệm rằng thế gian này không có gì ngoài sự đau khổ, dù có hạnh phúc chăng nữa cũng kết thúc bằng đau khổ, đó là một định đề của Phật giáo. Vì vậy, người ta thường phê phán đạo Phật là bi quan, yếm thế. Tuy nhiên, với nhãn quan, như thị, tri kiến, thấy biết sự kiện một cách xác thật, Đức Phật thuyết minh cho chúng ta thấy cuộc đời là một tràng nối tiếp đau khổ, khoái lạc, đau khổ. Trong khoái lạc đã hàm chứa cái nhân đau khổ và ngược lại, trong đau khổ cũng có cái nhân khoái lạc. Cứ như vậy mà luân phiên tiếp diễn không ngừng, không hề có hạnh phúc thật sự vĩnh cửu. Chữ khổ trong phần chân lý thứ nhất là khổ đế, không đơn thuần có một nghĩa theo thông thường. Nó phải được ngầm hiểu qua bốn hành tướng là vô thường, khổ, không và vô ngã. Đức Phật chỉ rõ tám cái khổ gồm những nỗi khổ căn bản mà ai cũng phải gánh chịu như sinh, già, bệnh, chết. Và có những nỗi khổ phụ thuộc nhiều hay ít do con người tự tạo nên như sầu bi, ưu não, oán thù gặp nhau, thương yêu mà phải xa lìa, mong cầu không được. Từ những đau khổ thuộc vật lý hay tâm lý của tám cái khổ tiến đến ba cái khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Đó là những hình thức đau khổ mang ý nghĩa triết lý sâu sắc hơn. Hoại khổ là cái khổ do sự thay đổi của cuộc sống trong từng sát na gây ra. Hành khổ là hình thức đau khổ do nhận biết được trạng thái và phương hướng biến đổi vận hành của sự vật theo định luật thời gian, không gian. Quan niệm tất cả chúng sinh đều ở trong biển khổ không phải là nhận thức tình cảm ủy mị, một lời than thở. Đó chính là chân lý khổ đế, hay cái nhìn sáng suốt, thấy biết tận cội nguồn đời sống ngắn ngủi của kiếp người chỉ là một giai đoạn trong quá trình sống chết dài lâu, sâu thẳm của mọi chúng sinh. Chỉ có bậc toàn giác với trí tuệ tối thắng và tình thương bao la mới thấy được bên cạnh những khổ đau bình thường còn có những nỗi khổ sâu xa bên trong của tất cả chúng sinh có tính cách trừu tượng siêu hình như vậy. Từ những hiện trạng khổ đau thể hiện với nhiều hình thức, Đức Phật giải thích nguyên nhân đưa đến kết quả khổ này là tham dục và vô minh tà kiến. Thông thường cái thấy của chúng ta bị sai lệch, không thấy được chân lý hay sự thật, chỉ vì chúng ta mang nặng dục vọng ích kỷ. Vì vậy, nhận thức của chúng ta bị mê mờ, trí tuệ trở nên yếu kém, không thấy, không hiểu được chân thật tướng của sự vật. Tham dục là biểu hiện của vô minh hay mê lầm. Vô minh sinh ra tham dục nuôi dưỡng vô minh. Cứ như vậy, con người luân chuyển mãi trong dòng khổ đau sinh tử. Trên bước đường tu tập, muốn diệt sạch đau khổ, Đức Phật dạy chúng ta thực hành bát chánh đạo. Nhờ bát chánh đạo soi sáng, chúng ta dập tắt được dục vọng ích kỷ, không còn nhận thức mê lầm, trở thành người sáng suốt, quyết định đúng đắn. Tùy mức độ dập tắt tham, sân, si, phiền não chừng nào, thì được trạng thái giải thoát Niết Bàn chừng đó. Trong Kinh Niết Bàn, Phật dạy: Này Radha, ái diệt là Niết Bàn, tham diệt, sân diệt, si diệt là Niết Bàn. Như vậy, Niết Bàn hiểu theo nghĩa tiêu cực là tiêu hủy thế giới dục vọng. Theo nghĩa tích cực, Niết Bàn là thế giới an vui của tâm hồn giải thoát khi đã gạn lọc thân tâm bằng cách phát triển tam học giới định tuệ. Đức Thế Tôn giảng xong pháp tứ thánh đế, Ngài Kiều Trần Như liền đắc quả La Hán, chứng được Niết Bàn và tuyên bố rằng phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy đều bị đoạn diệt. Tóm lại, tứ thánh đế đã được mọi hệ phái Phật giáo chấp nhận và xem đó là pháp môn chính yếu trong hệ thống giáo lý đạo Phật. Các hệ phái Phật giáo phát triển sau này lập cước trên tinh thần thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, đã y cứ theo tứ thánh đế mà triển khai thành tứ hoằng thệ nguyện. Từ khổ đế chuyển thành lời nguyện thứ nhất là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Từ tập đế chuyển thành lời nguyện thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Từ đạo đế chuyển thành lời nguyện thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Và diệt đế được chuyển thành lời nguyện thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là bốn lời phát nguyện căn bản của Bồ Tát có tính cách tổng quát, bao gồm tất cả lời nguyện khác. Hành Bồ Tát đạo, đại nguyện có công năng trợ lực cho hàng Bồ Tát từ sơ tâm đến các đại Bồ Tát được giải thoát, mau thành tựu đạo quả. Những lời thệ nguyện của chư Bồ Tát đều phát xuất từ tình thương chân thật của các ngài đối với chúng sinh. Khi Bồ Tát phát khởi tâm nguyện chí thành với chư Phật, sẽ tạo thành năng lực mạnh mẽ giúp Bồ Tát tiến tu không thoái chuyển và quyết tâm thực hiện mục đích cao đẹp ấy. Những lời thệ nguyện của chư Bồ Tát đều hướng về chúng sinh. Hàng thanh văn tu tập quán sát khổ đế, thấy cuộc đời là vô thường, khổ, không, vô ngã, họ từ bỏ tất cả để an trú giải thoát Niết Bàn. Trái lại, Bồ Tát tuy quán sát cuộc đời cũng là vô thường, khổ, không, nhưng các ngài không từ bỏ, mà vẫn dấn thân vào đời. Các ngài có từ bỏ chăng? Chỉ là từ bỏ tâm tham đắm, chấp trước, vọng tưởng, điên đảo, khi nhận chân rõ cái vô thường khổ không của cuộc đời mà thôi. Với nhãn quan của Bồ Tát, không phải thấy đời vô thường khổ không rồi buông xuôi hai tay. Bồ Tát thấy chúng sinh khổ phải cứu, thấy ta bà ô trượt phải xây dựng cho nó thanh tịnh như thế giới Phật. Vì vậy, cuộc đời là khổ của nhãn quan thanh văn được chuyển thành tâm nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ của Bồ Tát. Thanh văn chỉ chú tâm đến việc tự độ, lo cầu học pháp tu thoát ly sinh tử, an trụ cảnh tịch tịnh. Còn chư Bồ Tát trải qua quá trình tu dưỡng tâm hồn thành trong sáng mới bắt đầu nhìn ra cuộc đời. Bồ Tát thấy chúng sinh đau khổ trong thế giới trầm luân mà phát tâm Bồ Đề, mong cho mọi người cũng được giải thoát, giác ngộ như mình. Vì hình ảnh chúng sinh đau khổ cũng chính là hình ảnh của Bồ Tát trong những tháng năm chưa phát tâm tu học. Giờ đây, Bồ Tát nương nhờ Pháp Phật, vọng tình vắng lặng, thân tâm an lạc. Muốn báo ơn Phật, Bồ Tát phải cứu khổ chúng sinh, chan hòa tình thương cho mọi người, mở rộng thế giới hiểu biết, an lành cho mọi người. Ngày nay, bước theo dấu chân Phật, tình thương chớm nở trong tâm hồn chúng ta, tạo thành sự thao thức, quyết ý cứu tất cả chúng sinh. Tình thương này thể hiện thành những hành động cụ thể nhằm nâng cao đời sống cho mọi người được ngang bằng với ta, truyền trao kiến thức cho người hiểu biết như ta, làm cho người được hạnh phúc, an lạc như ta. Hơn nữa, nhận chân được rằng một mình ta tự học, tự tu, dù có giỏi và tốt bao nhiêu chăng nữa, cũng không thể thành tựu được việc lớn. Phải giúp đỡ những người liên hệ trưởng thành đồng bộ, để chúng ta có thêm nhiều pháp lữ cùng song hành trên bước đường tu tập Bồ Tát Đạo. Tầm giáo hóa của chúng ta càng mở rộng được bao nhiêu, việc làm càng phát triển dễ dàng, công đức càng lớn bấy nhiêu. Cho đến khi chúng ta đạt được quả vị Phật, thì toàn bộ pháp giới chúng sinh đều trở thành quyến thuộc Bồ Đề. Ở giai đoạn một, chúng ta khởi tu, thấy đối tượng chúng sinh đau khổ mà phát tâm, xả thân làm lợi ích cho chúng sinh. Bồ Tát là người đi cứu khổ chúng sinh và chúng sinh là kẻ thọ ơn. Nhưng đến giai đoạn 2, nâng tầm nhìn lên sẽ thấy chính nhờ chúng sinh mà chúng ta mới thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Thật vậy, Bồ Tát là người giác hữu tình mà không có hữu tình để giác. Giống như thầy giáo dạy học nhưng không có học trò để dạy, thì chỉ là thầy giáo trên danh nghĩa mà thôi. Kinh Duy Ma dạy rằng Bồ Tát hành đạo phải vào chốn bùn nhơ tội lỗi, vì những người xấu ác mới là đối tượng giáo hóa của Bồ Tát. Duy Ma ví như hạt giống Bồ Đề không thể đem gieo trong hư không. Bồ Tát có trí tuệ đem hạt giống gieo vào đất phì nhiêu là nơi dơ bẩn, có phân và nước, dí cho nghiệp và phiền não trần lao. Nhờ đó hạt giống dễ nảy mầm, cây sẽ sum xuê, đơm hoa kết trái. Giáo hóa ở nơi có nhiều nghiệp và phiền não, chúng ta đã đi theo đúng con đường của Phật Thích Ca trải qua. Vì vậy, Kinh Hoa Nghiêm nói rằng quả Bồ Đề thuộc về chúng sinh, lìa chúng sinh không có Phật, cũng như hoa sen không nở ngoài bùn. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta dùng nước Đại Bi tưới mát chúng sinh, cây Bồ Đề mới trổ hoa Bồ Tát và quả Như Lai. Tiếp cận chúng sinh nghiệp, chúng sinh phiền não, chúng ta phát hiện được những gì tồn tại của chúng sinh và tồn tại xấu ác của chính mình để tự hành hóa tha, giúp chúng sinh mà mình tỉnh thức, phá được nghiệp của chính mình, thể hiện tinh thần tự lợi là lợi tha, tự giác là giác tha. Hai pháp tu này hỗ tương cho nhau trong quá trình tu Bồ Tát Đạo của chúng ta. Trên căn bản của pháp tu như vậy, chúng sinh là ân nhân, là thiện tri thức trợ giúp Bồ Tát sớm đến quả vị chánh đẳng giác. Trong mối tương quan hai chiều mật thiết, Bồ Tát và chúng sinh vừa là kẻ ban ơn mà cũng vừa là kẻ thọ ơn vậy. Trong giai đoạn thanh văn tu tập đế, quán sát thấy chúng sinh khổ vì tham dục và vô minh chấp trước, đến khi Bồ Tát hành đạo, tầm quan sát mở rộng, nhận ra được vô số phiền não làm đảo điên chúng sinh và tác động ràng buộc cả chính mình, khiến cho mọi người đều bị mê mờ trước chân lý. Bồ Tát mới phát lời nguyện rằng: phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Với nhãn quan của Bồ Tát, sóng phiền não của tâm thức chẳng phút giây nào dừng nghỉ. Nó cuốn trôi viên bảo châu vô giá của chúng ta và đẩy tất cả mọi người vào sinh tử luân hồi. Nhận chân được tác hại vô cùng của vật phiền não, Bồ Tát tự lo bồi dưỡng thiện căn, tinh tấn ngăn chặn, loại trừ những hành động, tư duy xấu ác. Đồng thời, Bồ Tát phát huy tánh thiện, ngày đêm sống với thiện tâm, tu tạo các hạnh lành. Cuối cùng, xóa tan vật phiền não trong lòng, thân tâm Bồ Tát trở thành thanh tịnh sáng suốt. Ngoài ra, ở thế gian hành đạo, Bồ Tát luôn giữ niệm tâm thanh tịnh, vì tự biết chỉ một khởi tâm động niệm của ta sẽ phát sinh vô số trùng trùng điệp điệp phiền não bao dây. Bồ Tát luôn kiểm tra, đấu tranh tích cực không khoan nhượng với sáu căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Nói chung, tất cả những gì làm khởi tâm động niệm, Bồ Tát đều cố gắng đoạn trừ để thanh tịnh hóa thân tâm. Đến khi tâm hoàn toàn trong sạch, dứt hết phiền não nhiễm ô, thì sự thanh tịnh của Bồ Tát sẽ tác động cho người trong sạch theo. Tuy nhiên, theo lời Phật dạy, trên tinh thần cộng đồng tương quan tương duyên giữa mọi người trong xã hội, ngoài việc thanh tịnh hóa chính mình, chúng ta còn phải cải hóa những gì tồn động xấu ác của người, giáo hóa khắc phục tánh tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến của người, tạo điều kiện xóa bỏ tánh ác của họ. Đức Phật dạy chúng ta rằng tánh hằng hữu không có, thiện hay ác tùy thuộc nhân duyên sinh, tốt hay xấu của người tùy thuộc hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta an trụ pháp không thứ nhất, đừng để tâm phân biệt, dị kiến, ác niệm sinh ra mà tạo thành phiền não, bụi trần dày đặc che lấp chân tâm. Và ở pháp không thứ hai, chúng ta phải tranh thủ chuyển hóa người. Đến khi tất cả mọi người đều hoàn thiện, chúng ta mới đạt đến mục tiêu của Bồ Tát. Hành đạo, Bồ Tát cũng là một người từ sơ phát tâm đến thành quả vô thượng Bồ Đề không khác, nhưng nhờ cọ sát với thực tế cuộc sống, tác động cho phiền não rơi rụng. Cứ mỗi lần chúng ta phát trừ được một phần phiền não là chứng được một phần pháp thân và trí giác sinh ra. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả ý này là sơ phát tâm thủy thành chánh giác, nghĩa là khi phát tâm Bồ Đề rồi, chúng ta là Phật. Phật này ở dạng chuyển biến dần, theo đó tri thức mỗi ngày một phát triển và nhìn đời chính xác hơn. Cuối cùng thấy được Như Lai là thấy sự vật đúng như thật. Từ góc độ này mà nhìn về khổ đế và tập đế của tứ thánh đế một chiều trên lý thuyết, Bồ Tát áp dụng, chuyển đổi thành cứu độ chúng sinh để đoạn trừ phiền não. Và ngược lại, tự đoạn phiền não sẽ tác dụng lợi lạc đến việc cứu độ chúng sinh. Bên cạnh hai đại nguyện độ tận chúng sinh và đoạn dứt tất cả phiền não, Bồ Tát phát thêm đại nguyện là học vô lượng pháp môn để cứu hộ tất cả chúng sinh, thức tỉnh gân mê cho chúng sinh, cũng như để phát huy tiến tu đạo nghiệp của chính mình. Nhắc lại đại nguyện của Bồ Tát cũng chính là gợi nhắc tăng ni cần quan tâm đến vấn đề tri thức. Phần lớn chúng ta vấp phải sai lầm trên bước đường tu là thường thủ tiêu tri thức của mình. Vì tu theo chủ nghĩa giáo điều, cứ tụng kinh, nhưng không hiểu lời Phật dạy và không vận dụng giáo lý vào cuộc sống. Và kết quả là chúng ta hoàn toàn cách ly cuộc sống bên ngoài, làm cho thế giới của đạo Phật trở thành một cái gì tàn tạ ảm đạm, khác với thế giới bên ngoài đang vươn lên phát triển. Từ đó chúng ta sẽ bị lạc hậu, tự đào thải mình, đẩy dần chúng ta vào thế giới lãng quên. Ý thức sâu sắc như vậy, chúng ta cần đặt vấn đề tri thức của tăng ni lên hàng đầu. Ngũ minh chưa đạt được thì ít nhất nội minh là vốn Phật học phải trang bị đầy đủ, phải dứt khoát học, lấy tam vô lậu học làm nền tảng, phát huy triệt để trí tuệ, vì đó là vốn quý giá đời đời kiếp kiếp giúp ta vượt sinh tử luân hồi. Học không có nghĩa là lập y khuôn của người trước, hay chỉ thuộc lòng suông một số kinh điển, vì đó chỉ là phương tiện của Đức Phật hay các vị tổ sư đưa ra để chúng ta nương theo đó mở rộng nhãn quan, tạo nền móng căn bản cho một chánh kiến. Nhờ vậy, chúng ta có được cuộc sống phù hợp với quy luật thiên nhiên và xã hội, nên bản thân ta và người cùng được an vui lợi ích. Muốn cứu độ vô biên chúng sinh, Bồ Tát cũng phải thấu biết vô lượng pháp môn. Chúng sinh có tánh ngang bướng như thế nào, Bồ Tát cũng có pháp tương ưng để giáo hóa. Thí dụ, khi Bồ Tát sống chung với người độc ác nhất, có quyền thế nhất, nhưng họ không thể nào hại được Bồ Tát. Họ có thủ đoạn nào, Bồ Tát cũng có phương tiện huệ để chống đỡ hữu hiệu. Trên bước đường tiến tu đến quả vô thượng đẳng giác, Bồ Tát thường thực hành thập độ ba la mật, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, phương tiện, nguyện, lực và trí. Hoặc Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, xả bỏ vô số thân mạng trải qua vô số kiếp để có thể nhiếp phục giáo hóa chúng sinh, không phải chỉ giới hạn tu 37 trợ đạo phẩm trong một đời. Bồ Tát phát tâm đại bi hướng về chúng sinh, quán thấy những nỗi khổ của họ. Bồ Tát sẵn sàng bố thí tài sản, thân mạng, làm tàn lộng che mát, xoa dịu sầu khổ cho họ. Trong khi hóa độ, Bồ Tát là bậc phạm hạnh kiểu mẫu cho người noi theo, nên tròn được hạnh trì giới. Khi phải sống chung để giáo hóa những người độc ác, Bồ Tát vẫn an nhiên tự tại dìu dắt họ, nên thành tựu được pháp nhẫn nhục. Chúng sinh càng si mê, hung dữ, xa rời các thiện pháp, Bồ Tát càng nỗ lực cứu độ, nhờ đó đắc được pháp tinh tấn. Trong khi dìu dắt chúng sinh tu hành, Bồ Tát luôn giữ tâm chánh định, việc sai lầm, tà kiến, si mê của chúng sinh không tác động đến Bồ Tát được. Do pháp thiền định, Bồ Tát thấy cùng tột cội nguồn của phiền não và giải quyết được mọi vướng mắc cho chúng sinh, nên thành tựu trí tuệ. Nhờ đời đời dốc hết tâm sức thực hành thập độ ba la mật hay lục độ vạn hạnh, cứu giúp chúng sinh mà Bồ Tát thành tựu cả hai phần tự độ và độ tha, vượt qua biển sinh tử đến Niết Bàn. Trên quá trình tiến tu đạo Bồ Tát, từ khi phát tâm Bồ Đề đến thành vô thượng đẳng giác, 84.000 pháp tu đều là phương tiện đưa Bồ Tát qua sông mê biển khổ. Chỉ khi nào đến Niết Bàn mới bỏ phương tiện, còn đang ở giữa biển sinh tử thì phương tiện vẫn thật quý vô cùng, vì bỏ phương tiện chắc chắn sẽ chết ngoài biển khơi. Đại nguyện thứ tư của Bồ Tát là quyết tâm cầu thành vô thượng đẳng giác, không lùi lại hàng thanh văn bích chi Phật. Hai vai Bồ Tát luôn mang nặng trọng trách phục vụ chúng sinh để thành tựu Phật quốc. Bồ Tát không hưởng một lợi lạc nào, chỉ hướng về chúng sinh, đáp ứng mọi nhu cầu cho họ. Hạnh nguyện này của Bồ Tát kết lại thành nhiều pháp môn tu, nhưng tự trung vẫn lấy giải thoát làm chính. Cứu cánh giải thoát là điểm chung của thanh văn và Bồ Tát, mà kinh điển thường diễn tả là nước bốn biển chỉ có một vị mặn, 84.000 pháp Phật cũng chỉ có một vị giải thoát. Tuy nhiên, hàng thanh văn tu hành đặt trọng tâm vào việc giải thoát cho riêng mình, trong khi hàng Bồ Tát nhìn rộng hơn, thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa mình và toàn bộ chúng sinh trong pháp giới. Vì thế, Bồ Tát không đặt giải thoát riêng rẽ cá nhân. Trước kia, Đức Phật dạy rằng thế giới của chúng ta sống là vô thường, khổ, không. Thanh văn tu pháp này thấy ta bà dưới dạng sinh diệt, mọi việc cuối cùng đều hoàn không. Họ xem cuộc đời không dính líu gì đến họ và an trụ được giải thoát. Dính Kiều Trần Như là người đầu tiên nghe Đức Phật giảng pháp Tứ Thánh Đế. Ngài phân định rõ thế giới sinh tử và thế giới Niết Bàn. Ngài liền giải thoát, chứng được Niết Bàn. Nhưng giải thoát này chỉ là giải thoát trên danh tự, hay Niết Bàn của Kiều Trần Như chỉ là Niết Bàn trên tư duy, trên ngôn thuyết, không phải là Niết Bàn thật. Vì sau đó, chúng ta thấy rõ lần lượt các đệ tử của Đức Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng chứng Niết Bàn, nhưng hoạt dụng của các ngài rộng hơn Kiều Trần Như. Và trên bước đường giáo hóa, có nhiều lần đụng chạm với thực tế, họ cũng phát hiện rằng còn vô số phiền phức tồn tại mà họ phải nhờ Phật giải quyết. Họ mới biết rõ thật sự chưa được giải thoát Niết Bàn. Dưới kiến giải của hàng Bồ Tát, Niết Bàn của Thanh Văn chỉ là phương tiện của Phật, không phải Niết Bàn thực chứng. Tuy nhiên, nhờ nương theo Đức Phật, họ cũng được giải thoát. Nếu rời Phật, họ sẽ rơi vào điên đảo vọng tưởng. Từ giải thoát một chiều ở Niết Bàn của Thanh Văn, Đức Phật nâng lên, tập cho ta sống xa Phật, xem có được giải thoát thanh tịnh hay không, dùng trí quán sát các pháp, xem nó còn chi phối ta hay không. Đó là phương cách tu của Bích Chi Phật. Và đến giai đoạn 3, quay ngược trở về, bước theo Bồ Tát, làm lợi ích cho chúng sinh, là pháp tu của Bồ Tát thuộc trung đạo đệ nhất nghĩa, mới thật sự thể hiện giải thoát hoàn toàn. Giải thoát của Bồ Tát là giải thoát không bỏ hữu vi, không trụ vô vi, sống ở thế giới sinh diệt với chúng sinh. Bồ Tát không bao giờ bị khổ vui của chúng sinh làm ô nhiễm, ví như hoa sen thơm ngát vươn lên từ bùn nhơ. Theo Duy Ma, lòng người có tối có sáng, khi khổ khi vui, nhưng tính chất của ánh sáng không bao giờ thay đổi, nó đến đâu chỉ làm sáng tỏ nơi đó. Cũng vậy, Bồ Tát hiện hữu trong đời làm sáng đẹp cuộc đời bao nhiêu, bản chất giác ngộ của các ngài cũng không vì đó mà đổi thay. Bồ Tát sống trên cuộc đời y như mọi người, tuy nhiên tư duy, hành động, cách sống, cách tu của Bồ Tát luôn là biểu tượng kiểu mẫu, là mô phạm đạo đức trong sạch cho mọi người noi theo. Bồ Tát không bỏ vô vi, không trụ hữu vi, cũng chính là hình ảnh Đức Phật Thích Ca tìm thấy đó hoa chân lý ngay trong sinh tử. Ngài giải thoát ngay trong cuộc đời, không phải ở thế giới Niết Bàn xa xăm nào. Trong 49 năm hoằng hóa độ sinh, Đức Phật đến với mọi tầng lớp xã hội. Trong những hoàn cảnh thuận nghịch khác nhau, Ngài đều mang lợi lạc cho mọi người mà vẫn không rời bản vị giải thoát. Tóm lại, trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tăng ni Phật tử nối gót theo chân Đức Phật và chư vị tiền bối, chúng ta tiếp tục soi sáng bước đi cho một tình thương cao cả. Đồng thời, việc làm của chúng ta thiết thực vì cuộc sống nhân sinh qua những sự giúp đỡ chân thành và vô tư, giúp người có được một đời sống vật chất sung mãn, cũng như phát huy trí tuệ cho người sống lành mạnh hướng thượng. Mọi cố gắng xây dựng một Niết Bàn tịnh lạc ngay trên hành tinh này là đóa hoa lòng tinh khiết mà chúng ta thành kính dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ trong ngày khánh đản Phật lịch 2533.